Hôm 15 vừa rồi, thân nhân của các giáo dân Cồn Dầu bị giam giữ, chờ ra tòa, đã gửi thư tới Hội đồng Giám mục Việt Nam để xin giúp đỡ cho 6 người đang bị chính quyền Đà Nẵng tạm giam. Việt Long hỏi thăm một thân nhân trong 6 gia đình đang gặp nạn đó và trình bày sự việc như sau.
Đơn thư đồng ký tên thân nhân các nạn nhân trong vụ đàn áp bắt bớ giam giữ tại Sứ đạo Cồn Dầu, gửi Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình. Thư nêu tên 6 nạn nhân bị Công an Đà Nẵng giam giữ, gồm các ông Nguyễn Hữu Liêm, Trần Thanh Việt, Lê Thanh Lâm, Nguyễn Hữu Minh và hai phụ nữ là các bà Nguyễn Thị Thế, Phan Thị Nhẫn. Thư viện dẫn những điều luật về đất đai và trưng thu đất đai của Việt Nam chứng minh rằng hành động thu hồi đất của chính quyền Đà Nẵng tại xứ đạo Cồn Dầu là hoàn toàn bất hợp pháp đối với luật đất đai năm 2003 và một nghị định năm 2007 của Việt Nam. Thư lược trình những hành động cưỡng bách thu hồi đất và vụ đàn áp bằng bạo lực đoàn giáo dân tham dự tang lễ cụ bà Hồ Nhu hôm 4 tháng 5 năm 2010. 72 giáo dân bị bắt giữ. Những ngày sau đó, công an liên tục bắt giữ nhiều người khác, kể cả những người không dự đám tang mà trước đó đã có tiếng nói đấu tranh cho quyền hợp pháp về đất thổ cư của người dân Cồn Dầu. Chúng tôi hỏi thăm bà Phan Lê Nguyên Nhung, vợ của ông Tadeo Lê Thanh Lâm, một trong 6 người bị bắt, và được bà cho biết về nội dung và mục đích của lá đơn thư với những lời lẽ tôn kính hết mực gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Dạ, thì cầu xin Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng như tất cả các quý đức cha, quý cha, tất cả các giáo dân hiệp lời cầu nguyện cũng như là có một chút gì đó gọi là giúp đỡ cho cái sự khốn khó của 6 giáo dân này, bởi vì là thực tế ra cái vụ việc này nó xảy ra đó là vì 6 người này hay là vì cái giáo xứ Cồn Dầu này là người ta chỉ là thực hiện các hành vi tôn giáo của người ta thôi chứ người ta không có vi phạm pháp luật. Cho nên là 6 gia đình này là mong muốn là tất cả các cơ quan giáo quyền trên đất nước Việt Nam này là hãy lên tiếng giúp đỡ cho con chiên của họ.
Hỏi vì sao bây giờ các con chiên của Cồn Dầu mới gửi đơn thư lên Hội đồng Giám mục? Bà nói trước đây cũng có cậy nhờ Đức cha Châu Ngọc Chi, nhưng...
Dạ, tại vì là lúc trước thì mình cũng trông chờ vào Đức cha Ti.
Dạ.
Cũng đã 2 lần 6 gia đình xuống cầu cứu Đức cha Ti rồi, nhưng mà Đức cha Ti nói là không thể giúp gì được. Với lại là mới vừa được biết đây là Hội đồng Giám mục Việt Nam mới vừa thành lập Ủy ban Công lý Hòa bình, cho nên mình dựa vào đó là vì là Hội đồng Giám mục Việt Nam mà thành lập Ủy ban Công lý Hòa bình tất nhiên là có cái cơ quan đặc trách về cái công lý và hòa bình, cho nên mình cầu cứu lên cái cơ quan đó để người ta giúp đỡ.
Và đơn thư đã được gửi đến Hội đồng Giám mục bằng cách nào?
Dạ, đem tận tay tới trụ sở và 2 thư khác là gửi cho Chủ tịch Ủy ban Công lý và Xã hội. Một cái là gửi cho Đức cha ở giáo phận Vinh, đó là gửi theo bưu điện.
Các gia đình nạn nhân đã đặt trọn niềm tin vào Hội đồng Giám mục Việt Nam mà họ tôn kính như những đấng phụ mẫu của toàn thể giáo dân.
Dạ, tất nhiên là luôn luôn là 6 gia đình này luôn trông cậy vào Hội đồng Giám mục Việt Nam, bởi vì là Hội đồng Giám mục Việt Nam là cơ quan giáo quyền là lớn nhất ở Việt Nam, có thể là lên tiếng giúp đỡ cho 6 người giáo dân này. Cho nên là 6 gia đình luôn đặt niềm hy vọng là các ngài sẽ giúp đỡ mình.
Bà Phan Lê Nguyên Nhung, vợ của ông Tadeo Lê Thanh Lâm, một trong 6 người bị bắt, thuật lại những hành vi của công an đối với các gia đình nạn nhân.
Từ hôm bị bắt, từ ngày 4 tháng 5, là cách ngày bị bắt mấy ngày là người ta gửi cho mỗi gia đình một tờ giấy tạm giữ, là thông báo là người thân của mình bị tạm giữ lên tòa. Từ đó cho đến nay thì chưa có một công văn chính thức nào về nhà là nói về cái tình trạng của gia đình. Rồi kể từ ngày đó đến ngày mà anh Nguyễn Thành Năm mất á, thì những gia đình ở đây bị quấy rối rất nhiều. Riêng gia đình này thì, riêng gia đình tôi á, thì kể từ ngày anh chồng tôi bị bắt tới ngày mà anh Nguyễn Thành Năm mất á, thì một đêm nó vô nhà 4-5 lần nó đập cửa, nhưng mà nhà không dám mở cửa bởi vì nhà không có một người đàn ông trong nhà. Gia đình tôi muốn làm việc gì cũng làm thì hãy làm ban ngày, bởi vì ban đêm thì nhà cô quá không thể nào mở cửa tiếp được, nhưng mà công an thì nó cứ vào ban đêm. Mà kể từ ngày anh Nguyễn Thành Năm mất đến giờ thì nó không đến quấy rối nữa.
Những gia đình nạn nhân khác cũng chịu cảnh tương tự
thì nó cũng đi tới, nó cũng Nhưng mà tất cả chỉ là đi tới vào ban đêm thôi, không có gia đình nào là được làm việc vào ban ngày cả.
Hỏi rằng trong đơn có viết là nhiều người bị phạt tiền rất lạ lùng, như khóc cũng bị phạt 50.000 đồng. Bà Nhung nói.
Dạ tất nhiên là có rồi thì người ta mới ghi lên, chứ cái chuyện mà không có thì làm sao người ta ghi được. Tôi là người không trực tiếp là bị phạt hay là bị kêu lên kêu xuống, nhưng mà là cả cái dân làng Cồn Dầu này có thể làm chứng được là người ta khóc cũng bị phạt 50.000 đồng. Không thể là tự nói ra danh tính, bởi vì là anh biết rồi, ở đây là khi mà có việc gì là công an nó xuống nhà ngay, cho nên người ta cũng không thể nói được cái danh tính là người nào mà khóc là bị phạt 50.000 đồng. Người ta chỉ nói lên là như thế thôi. Tổng số những người bị phạt đó là 100 mấy chục người, mà chỉ là những người mà người ta ghét vào cái tội là đôi đá hay này kia là chỉ có mấy chục người thôi. Cầm đèn chầu thánh giá mà đi dẫn đầu đoàn đưa đám tang qua bên nghĩa địa là cũng bị phạt.
Bà cũng cho biết rằng gia đình các nạn nhân chỉ đoán chừng là ngày 27 này sẽ có phiên tòa xét xử, nhưng chính quyền chưa hề thông báo điều gì cả.
Thì mấy ngày hôm nay thì cũng nghe dân làng nó kháo nhau là ngày 27 này ra tòa, là tất cả những người mà được chính quyền mời lên làm chứng hay là cũng như anh Đoàn Cảng là người là được tại ngoại là nghe nói là cũng có giấy mời rồi, nhưng mà riêng thân nhân của 6 người mà đang bị tạm giam ở trên trại giam là không có một chút giấy tờ nào để báo về cho gia đình là ngày đó ra tòa hết. Tất cả những người đó bị bắt giam tới giờ thì nói thật là chính quyền đối với mình là mỗi lần mình gặp công an hay là mình gặp chính quyền là mình hoảng sợ lắm. Cho nên là chỉ trông chờ lúc nào nó ra yêu cầu hay là nó ra thông báo mình mới biết thôi, chứ mình không thể trực tiếp lên gặp nó được.
Chúng tôi cũng gọi đến văn phòng Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, thì Ngài đã đi vắng và được nhân viên trực trả lời.
Thưa bác là Đức Cha nhà con đi vắng, chưa về.
Thế ông có biết về cái việc mà các giáo dân Cồn Dầu họ nộp đơn lên tòa, lên hội đồng giám mục để kêu cứu nhờ giúp đỡ không?
Dạ, con thưa bác là cái chuyện này con chưa biết, mà bác cứ phải liên lạc với cả Đức Cha hoặc là các cha trong ban ngành như thế nào thì con là thường trực đây, con không hiểu sâu về vấn đề này đâu.
Ừ.
Đức Cha nhà con thì đi vắng nên là chưa có nhà, để khi khác bác gọi điện lại.
Việt Long, tường trình từ Washington, Hoa Kỳ.